Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Chị Trần Thị Thúy, sinh năm 1971, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị cáo buộc tội hoạt động lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam và bị tòa tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Được biết gia đình chị bị nhà nước chiếm đất đai nên đã cùng các dân quan khác khiếu kiện, khiến chị cùng 6 người khác lãnh án nặng nề và bị giam giữ hết sức khắc nghiệt ở tỉnh Bình Dương. Anh Trần Thanh Tuấn, em trai của chị Thúy, từng tranh đấu dân quan khiếu kiện đã bị đánh đập mang bệnh và cho biết tình trạng sức khỏe hiện nay của chị Thúy không được chăm sóc y tế thích ứng. Dạ, nghe nói rằng chị Trần Thị Thúy này đại diện cho một số người để kêu oan về vấn đề đất đai bị chiếm đất, thì em có biết chuyện này không?
Dạ, tại vì em với chị em ngày xưa chung mà đi khiếu kiện đất á.
Rồi nội dung sao?
Tại vì họ lấy của ở Tâm Nông á là 220 công của gia đình em. Đó là đại tá Phạm Ngọc Trọng á, là giám đốc nông trường, anh nghe nông trường Ba Trọng không? Rồi tới 1982, năm 2002, họ lấy của đất của em 2000 mấy mét vuông nữa. Họ làm khuôn cư mà họ bán là gần 3 triệu mét mà họ đền em chỉ có 10.000 mét đó.
Rồi làm sao mà chị Thúy lại bị bắt vậy với lại 6 người khác mà đem ra tòa ở Bến Tre vậy thế em?
Dạ, cái họ cũng như là mình thưa kiện từ Nam phía Bắc không ai giải quyết hết trơn. Rồi cái mà mình mới đưa thông tin nước ngoài, đưa thông tin truyền thông nước ngoài, rồi cái họ ghét là tội phản động, âm mưu lật đổ chính quyền Điều 79.
Như vậy thì có lẽ là em cũng bị ít năm hay sao mà có bị tù gì không?
Dạ không. Lúc nó bắt em nó quýnh em, mười mấy thằng nó đạp vô tường đó. Tới giờ em bệnh em làm cũng không nổi, nó quýnh em lúc đó tưởng là em chết rồi, nó mới quản nó xả rồi tới giờ đó.
Dạ vâng, chúng tôi được nghe tin rằng em cũng vào thăm chị Trần Thị Thúy. Thì tình hình sức khỏe của chị như thế nào em?
Dạ, ngày 5 tháng 10 em có đến trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương thăm chị Thúy. Thì nói chung y tế thì không được chăm sóc, mà giờ một u chị em thì nổi đầy mình hết trơn á. Hết một này lặn đó một kia nó nổi lặn, giờ nổi lặn, nổi lặn, nổi nổi hoài đó. Rồi em có yêu cầu khám bệnh cả. Em đi, rồi tiền xe đò, tiền khám bác sĩ, em gia đình em hoàn toàn chịu hết, nhưng mà họ không cho, họ lừa kêu ông bác sĩ ông bác sĩ Tính với bác sĩ Hiệp, hai người đó là Mang Loan thiếu tá đó, thiếu tá của trại giam An Phước. Em có đến em kêu giám thị trại giam là chị Dung với chị Văn. Chị Dung thì mang Nguyễn Thị Dung thì Mang Loan thiếu tá, chị Văn thì Mang Loan đại quý. Em có yêu cầu nhiều lần nhưng họ cứ lừa, nói tháng này mất công tác đi công chuyện thì họ lừa qua lừa lại, rồi tới bây giờ ông khám bệnh em mà khi mỗi lần nổi một khu chảy mũ ra chị em đau nhất dữ lắm.
Dạ vâng, cái đó là cái bệnh ngoài da, nhưng mà không hiểu là bệnh đó có ảnh hưởng trầm trọng không, còn trong người thì nghe nói rằng có bị bệnh gì khác không em?
Dạ lúc trước chị bị khối u nữa, tử cung với sạn túi mật. Chứ chị bị cái túi mặt nó bị sưng á, thì lúc mà hồi năm mấy trước khám thì nghe nói là có gì đó, nhưng mà bây giờ năm mấy nay là không có ấy gì chăng, không có đưa chị đi khám bệnh, rồi uống thuốc ở chung gia đình mình mang đến, không cho họ không cho uống thuốc gì chứ. Rồi cái năm rồi cái ngày 30 tháng 3 đó, sáng chị chở chị em đến bệnh viện 30 tháng 4 ở Sài Gòn á, là cái bà bác sĩ đó đưa thuốc hỏi ở đây thì thường dụng như vậy. Chị em đưa thuốc bà say cetamol đó. Là bác sĩ bệnh viện 30 tháng 4 cự lắm, nói mấy ông ác thì mấy ông ác độc cũng vừa. Nếu mấy ông cho uống thuốc này á thì giết con người ta giảm trí nhớ, giết mất trí nhớ luôn, nó giảm đau nhanh lắm, nhưng mà chứ còn ta mất trí nhớ, bị mất trí nhớ luôn cự lắm. Rồi sau này cái lâu đau nó cho uống viên bậy bạ xí nghiệp rồi bậy bạ cho mình trong trại giam nữa, cho nó không có chăm sóc y tế gì chứ.
Dạ vâng, em vừa nói là cái thuốc mà paracetamol, tức là thuốc để trị cảm thôi chứ đâu có chữa trị gì đâu, phải không ạ?
Dạ nghe thuốc paracetamol, thuốc gì đó mà chị nói bác sĩ uống là giảm trí, uống rất là mất trí nhớ luôn đó.
Dạ vâng, em được phép đi vào thăm chị một tháng một lần hay sao?
Dạ một tháng em đi một lần anh.
Rồi có được gặp mặt không ạ?
Dạ gặp mặt nói chuyện cũng bình thường, ngồi cái bàn vuông đó anh, cả ngang mét dài cả 3 mét đó. Rồi em thì ngồi đối diện với chị cách cả 1 mét vậy.
Dạ vâng, thấy chị sức khỏe tình hình như thế nào, em thấy thế nào, có bình tĩnh, có kiểm soát được cái tư tưởng mình không?
Dạ thì chỗ đó thì nó đặt máy camera quay phim đồ đó, họ khủng bố tinh thần đủ thứ, mà đối với em thì chuyện quá bình thường anh. Tại vì em trực tiếp với cái chế độ hiện nay hàng ngày em cũng bình thường, em không có gì phải sợ.
Dạ vâng, nghe nói rằng chị không có được gọi điện thoại về nhà phải không em ạ? phải không ạ?
Dạ, dạ, chị em là trong 7 năm 2 tháng rồi đó, mà không được điện về nhà, mà còn giam giữ thì giam giữ cách ly, không cho tiếp xúc với bên ngoài ai chăng, chỉ có mấy người tù hình sự đi vòng vòng nó cách ly bên ngoài, chứ không
biết.
Có cho tiếp xúc với ai.
Dạ, em biết lý do tại sao ạ? À? Tại sao nó đối xử mà khắc nghiệt như vậy thế?
À, dạ, tại vì nó yêu cầu chị em nhận tội, nhưng chị em, những gì chị em làm mà đúng, không có sai với luật pháp Việt Nam mà cả luật pháp quốc tế nữa. Tại vì họ, chị em chỉ đi chống bắt công thôi, là chị em yêu cầu phải trả đắt lại cho toàn dân những gì chính quyền cộng sản cướp từ năm 75 tới nay, phải trả hoàn toàn cho, nếu mà giải quyết riêng gia đình chị em không chịu. Điều đó họ nói chị em là âm mưu hoạt động để lật đổ chính quyền, nhưng thực chất chị em chỉ lo chung cho dân quan mà thôi. Tại vì nhà mình có cái nội cảnh, là nghĩ người ta còn nội cảnh, người ta đau khổ. Mình biết có những ông già bà cả đó 70-80 tuổi đi đứng không nổi, mà phải cắt cây gậy cầm băng giòn kéo với tình như năm 2006 rồi, mấy năm trước, bây giờ mấy năm nay là họ dập hết trơn, không được lên.
Họ yêu cầu chị em phải nhận tội, thì tội đó là tội lật đổ chính quyền. Nhưng mà giả sử rằng họ đồng ý trả lại số đất cho gia đình em, thì nhóm chị em có đồng ý như vậy không?
Dạ không, chị em nói bây giờ là phải trả đất cho toàn dân hết trơn, chị em mới chịu.
Bởi vì cái mục tiêu đó quá lớn, là nữa ra nhà cầm quyền khó mà có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà cái bước đầu tiên là nhận lại cái đất cho gia đình mình, rồi sau đó mới tiến tới chuyện mà trả đất cho mọi người, thì em theo em thì thấy thế nào?
Dạ. Theo em thì em cũng đồng ý như chị em, tại vì dân quan là cả nước, mình đi khiếu kiện đấy đòi trả lại cho gia đình mình là mình mang tính chất cá nhân, mình đâu gì dân gì nước đâu. Tử gì nước còn ghi, linh miếu thác gì đời, thanh sử còn ghi. Chị nói thà chết chứ không thể nào mà nhận riêng cá nhân của mình.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng cái bản án cho chị Trần Thị Thúy thì đến 8 năm tù giam, thì đến bao giờ chị được thả ra khỏi tù giam thưa em?
Dạ ngày 10 tháng 8 hay ngày 18 mới thả ra đó.
Nhưng mà về nhà cũng bị 5 năm quản chế nữa.
5 năm.
À,
dạ,
dạ. Dạ. Vâng, cảm ơn em Tuấn rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Thì không hiểu rằng nếu chúng tôi chia sẻ những cái thông tin này với quý thính giả của tôi thì em có vui lòng không? Có ngại gì không?
Dạ, dạ. À, không, dạ, em cũng bình thường đó anh. Tại vì em thường xuyên phỏng vấn đài. Nói chung mà em bây giờ, nói chung em cũng bị quấy nhiễu ấy đâu. Cấm dặn bao dây kinh tế, nói chung em bây giờ cũng không có làm ăn gì được hết trơn. Nên lúc nào cũng theo quấy nhiễu gia đình em.
Rồi làm gì sống
dạ,
em?
Dạ,
làm sao sống được?
Dạ, em đi làm mướn, đi làm điện, thì làm chỗ này họ đuổi, làm chỗ khác sống lây lắc qua ngày đó. Nên cuộc sống khó khăn lắm.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.